Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này How to Be Yourself, Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety của Alan Hendrickson là một cuốn sách tâm lý học ứng dụng thuộc dòng sách tự trợ giúp dựa trên khoa học lâm sàng. Tác giả là nhà tâm lý học lâm sàng từng làm việc tại Trung tâm Rối loạn Lo âu và Liên quan của Đại học Boston và chính bà cũng có trải nghiệm với lo âu xã hội. Vì vậy, cuốn sách không chỉ giải thích hiện tượng sợ bị đánh giá, mà còn đi vào cảm giác sâu hơn là nỗi sợ người khác sẽ phát hiện ra điều gì đó sai hoặc thiếu sót trong con người mình. Mục đích chính của sách là giúp người đọc hiểu vì sao lo âu xã hội tồn tại dai dẳng, cách tiếng nói phê phán bên trong làm nó mạnh lên, và cách dùng các kỹ thuật dựa trên trị liệu nhận thức hành vi, lòng tự trắc ẩn cùng thực hành tiếp xúc để sống tự nhiên hơn trong các tình huống xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lo âu xã hội không chỉ là sợ bị đánh giá, mà là sợ bị lộ ra. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách Hendrickson định nghĩa lại lo âu xã hội. Theo cách trình bày của bà, vấn đề không đơn giản là người đọc sợ người khác nhìn mình hoặc chê mình. Nỗi sợ sâu hơn là người khác có thể đúng, rằng bên trong mình có điều gì đó kém cỏi, kỳ quặc, thiếu hấp dẫn hoặc không đủ tốt. Vì vậy, lo âu xã hội thường xoay quanh cảm giác phải che giấu. Người đọc có thể cố kiểm soát giọng nói, nét mặt, câu chữ, vẻ ngoài hoặc cách hành xử để tránh một khoảnh khắc bị phơi bày. Cách hiểu này quan trọng vì nó giải thích tại sao lời khuyên cứ tự tin lên thường không hiệu quả. Người đang lo âu không chỉ thiếu can đảm mà đang tin rằng nếu họ buông kiểm soát, họ sẽ bị từ chối. Cuốn sách vì thế chuyển trọng tâm từ việc sửa tính cách sang việc tháo gỡ niềm tin sai lệch về bản thân. Đây là nền tảng cho toàn bộ phương pháp của sách. Thứ hai, tiếng nói phê phán bên trong được xử lý bằng thay thế và ôm lấy. Hendrickson gọi tiếng nói tự chỉ trích là inner critic, tức phần trong đầu liên tục dự đoán điều xấu, phóng đại lỗi nhỏ và biến sự không chắc chắn thành bằng chứng chống lại bản thân. Cuốn sách đưa ra hai hướng xử lý chính là thay thế và ôm lấy. Thay thế không có nghĩa là ép mình nghĩ tích cực một cách hời hợt. Nó giống như yêu cầu tiếng nói phê phán phải đưa ra bằng chứng rõ ràng hơn thay vì những câu mơ hồ như mọi người sẽ thấy mình ngu ngốc. Người đọc học cách hỏi điều gì thật sự đã xảy ra, khả năng xấu nhất có chắc chắn không, và nếu nó xảy ra thì mình có thể xử lý thế nào. Ôm lấy lại đi theo hướng khác là tạo một môi trường nội tâm bớt khắc nghiệt hơn. Thay vì chỉ tranh luận với suy nghĩ tiêu cực, người đọc học cách đối xử với mình như với một người đang gặp khó khăn thật sự. Sự kết hợp này làm cuốn sách cân bằng vì nó không chỉ dùng lý trí để phản bác lo âu mà còn làm mềm sự xấu hổ nằm phía sau lo âu. Thứ ba, tiếp xúc với tình huống sợ hãi giúp sự tự tin đi sau hành động. Một nội dung thực hành quan trọng trong sách là tiếp xúc, tức từng bước đi vào những tình huống xã hội khiến mình lo lắng thay vì tiếp tục tránh né. Hendrickson nhấn mạnh rằng tự tin thường không xuất hiện trước rồi mới hành động. Trên thực tế, người đọc thường phải hành động khi vẫn còn sợ. Sau đó bộ não mới học được rằng tình huống không nguy hiểm như nó dự đoán. Đây là logic quen thuộc của trị liệu nhận thức hành vi, nhưng sách diễn giải theo cách dễ tiếp cận. Điểm đáng chú ý là tác giả không cổ vũ người đọc lao vào thử thách quá sức. Bà hướng tới các bước vừa đủ khó, có thể lặp lại và có mục tiêu rõ. Sách cũng cảnh báo về các hành vi an toàn như chuẩn bị quá mức, tránh giao tiếp bằng mắt, kiểm tra ngoại hình liên tục hoặc cố nói thật hoàn hảo. Những hành vi này có thể làm người đọc tưởng mình đang an toàn, nhưng lại ngăn bộ não học rằng mình có thể ổn mà không cần kiểm soát quá nhiều. Vì vậy, tiếp xúc hiệu quả không chỉ là có mặt trong tình huống, mà còn là giảm dần các cách tự bảo vệ không cần thiết. Thứ tư, sách phân biệt lo âu xã hội với hướng nội và tính nhạy cảm. Cuốn sách giúp người đọc tránh nhầm lẫn giữa lo âu xã hội và hướng nội. Người hướng nội có thể thích không gian yên tĩnh, ít kích thích và cần thời gian hồi phục sau tương tác xã hội, nhưng điều đó không nhất thiết là họ sợ bị đánh giá. Ngược lại, một người hướng ngoại vẫn có thể mắc lo âu xã hội nếu họ rất muốn kết nối nhưng bị nỗi sợ bị phán xét cản lại. Hendrickson cũng bàn đến khuynh hướng ức chế hành vi, tức xu hướng dè dặt trước người lạ, môi trường mới hoặc tình huống không quen thuộc. Cách phân biệt này có giá trị thực tế vì nó giúp người đọc không coi tính khí tự nhiên của mình là vấn đề cần sửa. Sách cũng giải thích ở mức dễ hiểu về vai trò của hệ thống báo động trong não, đặc biệt là sự phản ứng mạnh của vùng liên quan đến sợ hãi và quá trình điều hòa từ vùng vỏ não trước trán. Thông điệp không phải là bộ não bị lỗi, mà là phản ứng lo âu có thể được huấn luyện lại qua hành vi lặp đi lặp lại, nhận thức chính xác hơn và trải nghiệm xã hội an toàn hơn. Cuối cùng, người lo âu xã hội thường có kỹ năng xã hội nhưng khó tiếp cận chúng. Một luận điểm có tính giải tỏa trong sách là lo âu xã hội không đồng nghĩa với thiếu kỹ năng xã hội. Hendriksen cho rằng nhiều người lo âu thật ra có khả năng quan sát tốt, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và có mong muốn kết nối chân thành. Vấn đề là khi lo âu tăng cao, phần lớn sự chú ý bị kéo vào bên trong, như mình đang đỏ mặt không, mình vừa nói có kỳ không, người kia có thấy mình nhàm chán không. Khi sự chú ý bị khóa vào tự giám sát, người đọc khó nghe người khác, khó phản hồi linh hoạt và khó thể hiện sự ấm áp vốn có. Vì vậy, sách khuyến khích xoay sự chú ý từ bên trong ra bên ngoài. Điều này không phải là quên bản thân, mà là trở lại với cuộc trò chuyện thật, với người đang đứng trước mặt mình. Cách tiếp cận này cũng làm khác đi mục tiêu của việc cải thiện xã hội. Người đọc không cần tạo một phiên bản hoàn hảo, vui vẻ, hoạt ngôn hơn. Họ cần giảm tiếng ồn của lo âu để các phẩm chất có sẵn được sử dụng tự nhiên hơn. Kết luận, How to be yourself phù hợp với những người thường thấy căng thẳng khi gặp người mới. Nói chuyện trong nhóm, phát biểu ở nơi làm việc, tham gia tiệc tùng hẹn hò, hoặc đơn giản là bị ám ảnh bởi cảm giác mình vừa cư xử sai. Sách cũng hữu ích cho người tự nhận là nhút nhát, người đang phân vân giữa hướng nội và lo âu xã hội, hoặc người muốn hiểu vì sao mình có kỹ năng giao tiếp nhưng vẫn đông cứng trong tình huống thực tế. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nó giúp người đọc nhận diện vòng lặp giữa tự chỉ trích, tránh né, hành vi an toàn và cảm giác xấu hổ. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một cách hiểu khá rõ về lo âu xã hội dưới góc nhìn nhận thức hành vi, nhưng không biến nó thành công thức cứng nhắc. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách tự trợ giúp cùng chủ đề là giọng văn thân thiện, có tính lâm sàng nhưng không xa cách, và luôn nhấn mạnh rằng người đọc không cần trở thành một con người khác. Thay vì bán một hình ảnh tự tin tuyệt đối, Hendriksen tập trung vào việc giảm bớt sự kiểm soát, thực hành từng bước và xây dựng một quan hệ tử tế hơn với chính mình. Đây là khác biệt quan trọng, vì mục tiêu cuối cùng không phải là biểu diễn tốt hơn, mà là sống thật hơn trong tương tác xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Allen Hendriksen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!